Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Ngày Ăn Viên 20 giờ hôm nay, thứ năm ngày 22 tháng 1 năm 2015. Chương trình xin gửi tới quý vị những nội dung sau. Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia lần thứ tư, nhiệm kỳ 2015-2020. Thành phố Hồ Chí Minh, Phật giáo Nam Tông Khmer tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự năm 2014 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2015. Những chuyến xe cứu thương từ thiện thắm đượm tình người trên phố núi cao nguyên Lâm Đồng. Chiều nay 22 tháng 1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia lần thứ tư, nhiệm kỳ 2015-2020. Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ông Hun Fani, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia cùng đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam do ông Van Phôn dẫn đầu và đông đảo đại biểu đại diện cho hội viên Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia của Trung ương, các tỉnh thành phố đã về tham dự. Đại hội lần này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia, 22 tháng 1 năm 1975, 22 tháng 1 năm 2015.
Tại đại hội, các đại biểu đã nghe, thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa 3 đệ trình, tổng kết hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 1, 2008-2015 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 4, 2015-2020. Các đại biểu đã thảo luận nhất trí với nội dung của bản điều lệ sửa đổi của hội và tiến hành hiệp thương bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Phát biểu tại đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang đánh giá cao những thành tựu mà các cấp hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông đặc biệt ấn tượng với một số chương trình của hội như tổ chức thí điểm mô hình đỡ đầu lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam, chương trình cho cựu quân tình nguyện Việt Nam sang Campuchia trở lại thăm Campuchia và nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa thúc đẩy giao lưu văn hóa thể thao giữa hai nước Việt Nam Campuchia. Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia, ông Vũ Mão, Chủ tịch Hội xúc động nhắc lại quá trình hình thành và phát triển của Hội trong suốt thời gian qua. Cho tới nay, có 30 trên 63 tỉnh, thành phố Việt Nam đã thành lập Hội cơ sở, mỗi nơi có hàng chục tri hội, góp phần thúc đẩy sự đoàn kết hợp tác của nhân dân hai nước. Cuối đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang đã thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia vì những thành tích xuất sắc trong công tác của hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 4 cá nhân xuất sắc của hội cũng được trao tặng huân chương hữu nghị hạng nhất của Quốc vương Campuchia.
Sáng nay 22 tháng 1, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2014, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 9 về công tác tôn giáo giai đoạn 2003-2013 và lấy ý kiến đóng góp của đại biểu đại diện các bộ ban ngành địa phương về một số nội dung dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự hội nghị và phát biểu chỉ đạo.
Đánh giá của Ban Tôn giáo Chính phủ cho thấy năm 2014, tình hình tôn giáo trên địa bàn cả nước cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật, hoạt động của các tổ chức tôn giáo được nhà nước tạo điều kiện thuận lợi, các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhất là lĩnh vực từ thiện, nhân đạo, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp đã làm tốt công tác quản lý các hoạt động tôn giáo, công tác đối ngoại ngành quản lý nhà nước về tôn giáo đã đạt được bước tiến quan trọng, giúp bạn bè thế giới hiểu rõ chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về tôn giáo cũng như quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đóng vai trò rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Năm 2015, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành quản lý nhà nước về công tác tôn giáo tiếp tục quán triệt triển khai các nghị quyết kết luận, chỉ thị về công tác tôn giáo, triển khai thực hiện có hiệu quả pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản pháp luật liên quan đến tôn giáo và công tác tôn giáo, từ đó đẩy mạnh công tác tham mưu với Đảng nhà nước để hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, hướng dẫn các tổ chức, các cá nhân tôn giáo thực hiện tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về tôn giáo, rồi tập trung chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, hội nghị, để mỗi một đại hội mỗi nhiệm kỳ người ta hướng về đất nước, hướng về tổ quốc của chúng ta tốt hơn. Đấy. Và có cái đợt kiểm tra giám sát thực hiện những pháp luật trong tôn giáo. Nói chung là công tác tôn giáo, hiểu biết về vấn đề này của còn một số cấp ủy chính quyền của chúng ta, nhất là cấp cơ sở, chưa nắm chắc về công tác tôn giáo của đất, những quy định pháp luật nhà nước hay đường lối của Đảng ta. Mà nhiệm vụ các đồng chí làm công tác quản lý nhà nước và tôn giáo là hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và có thể tham mưu trực tiếp cho các quỹ chính quyền về công tác tôn giáo, đảm bảo an ninh tôn giáo. Cho nên cái việc chủ động nắm tình hình tôn giáo, làm tốt công tác vận động, đặc biệt là tranh thủ các chức sắc, người có uy tín, xây dựng cốt cán ở cơ sở.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chú trọng công tác đối ngoại tôn giáo, đặc biệt đối với Lào, Campuchia, với Vatican để tác động ổn định tình hình tôn giáo. Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì phối hợp với các bộ ngành, các ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ tham mưu với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành phố hướng xử lý, giải quyết đối với các vấn đề phức tạp liên quan đến các hoạt động tôn giáo phát sinh trong quá trình quản lý bảo đảm an ninh trong tôn giáo.
Cũng trong sáng nay 22 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2014 và triển khai chương trình hoạt động năm 2015 của Phật giáo Nam Tông Khmer. Chứng minh và tham dự hội nghị có Hòa thượng Danh Nhưỡng, Hòa thượng Dương Nhơn, đồng phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, quyền chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đông đảo chư tôn đức đại diện Phật giáo Nam Tông Khmer cùng về tham dự.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Hòa thượng Thạch Son Sen, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, năm 2014, công tác Phật sự của Phật giáo Nam Tông Khmer đã đạt được những thành tựu to lớn. Lần đầu tiên tổ chức thành công Hội thảo khoa học Phật giáo Nam Tông Khmer đồng hành cùng dân tộc, với gần 100 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, tổ chức quy mô đại lễ tưởng niệm 40 năm, ngày 4 vị sư liệt sĩ anh dũng hy sinh tại Kiên Giang. Báo cáo tại hội nghị cũng cho thấy, năm qua, Phật giáo Nam Tông Khmer đã có nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ. Bên cạnh đó, Phật giáo Nam Tông Khmer ở 13 tỉnh thành đã tham gia cùng với chính quyền địa phương tổ chức thành công Đại hội Dân tộc Thiểu số các cấp, trao học bổng Hòa thượng Tăng Phô cho 45 học sinh sinh viên, thành lập trường trung cấp Pali Khmer tỉnh Trà Vinh, tổ chức thăm cúng dường cho các chùa và tặng quà cho học sinh ở Campuchia. Phát huy những thành quả đạt được, năm 2015, Phật giáo Nam Tông Khmer sẽ tập trung vào các công tác như tổ chức hội thảo, triển lãm Phật giáo giữa hai nước Việt Nam-Campuchia, triển khai công tác xây dựng Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer tại Cần Thơ, tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng an ninh cho chư tân Phật giáo Nam Tông Khmer tại các tỉnh thành Nam Bộ.
Thưa quý vị, bên cạnh việc tổ chức thăm hỏi xây dựng mái ấm tình thương cho người nghèo, trao học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, mới đây, Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng còn triển khai một hoạt động từ thiện rất đáng chú ý nữa. Đó là sử dụng xe cứu thương từ thiện đưa đón người bệnh nhằm giúp nhiều gia đình bệnh nhân nghèo giảm bớt chi phí khám chữa bệnh. Việc làm nhân ái thiết thực này đang được sự ủng hộ giúp sức nhiệt tình của bà con Phật tử ở phố núi Cao Nguyên.
Cụ bà này năm nay đã 93 tuổi và đã nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng hơn nửa tháng nay do bị tai biến mạch máu não. Hôm nay sức khỏe của cụ đã hồi phục hơn nhiều, lại được Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ chuyến xe đưa về nhà. Đây thực sự là nguồn động viên tinh thần để cụ và gia đình có thêm sức mạnh vượt qua bệnh tật.
Qua một thời gian điều trị tại bệnh viện, chúng tôi đã thấy bà phục hồi được sức khỏe tốt. Và hôm nay đến ngày ra viện và được bệnh viện cũng cấp cái xe để mà cho gia đình chúng tôi chở bà cụ về tới nhà, là chúng tôi rất cảm ơn.
Nhiều tháng nay, sự có mặt kịp thời của những tấm lòng thiện nguyện của các thành viên trong Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã làm những thầy thuốc tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng như vơi đi những nhọc nhằn vất vả trong cuộc chiến dành sự sống cho bệnh nhân.
Thực tế thì ở khoa hồi sức có rất nhiều bệnh nhân nặng, trong đó không ít những bệnh nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, đặc biệt những bệnh nhân mà từ chỗ khác tới đây làm ăn và chẳng may mà bị gặp những tình huống cấp cứu. Có nhiều trường hợp khi vận chuyển bệnh nhân quá nặng cần phải chuyển về địa phương, thì những hoàn cảnh như vậy thì rất là khó khăn, bởi vì những cái đoạn đường về các địa phương, đôi khi có những cái đoạn đường phải ra tận ngoài miền Trung, miền Bắc, thì khi như vậy thì cái số tiền vận chuyển là rất lớn. Gần đây thì những chuyến xe mà thiện nguyện có ý nghĩa rất lớn, khi mà gặp những hoàn cảnh như vậy thì vận chuyển bệnh nhân về là các địa phương thì rất có ý nghĩa, và tôi đây nếu chúng ta mà làm được những việc đó thì rất tốt cho những người bệnh khó khăn, bệnh nặng.
Sau gần 3 tháng đưa xe cứu thương từ thiện vào việc giúp các bệnh nhân nghèo chuyển viện miễn phí, Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ cho hơn 20 ca bệnh nhân cần được giúp đỡ. Không chỉ có những chuyến xe từ thiện đưa đón bệnh nhân nhập viện cấp cứu hay đưa bệnh nhân trở về nhà sau khi điều trị xong nằm trong phạm vi thành phố Đà Lạt hay những vùng phụ cận, còn có cả những chuyến xe chuyển bệnh nhân đi xa đến các tỉnh thành như Sóc Trăng, Quảng Ngãi hay thành phố Hồ Chí Minh cũng được Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng triển khai tận tình.
Cảm thấy rất hạnh phúc giúp được cho những người nghèo, vì như có chuyến chở đi xuống Sóc Trăng tới gia đình họ vất vội, họ kéo nhau ra mà họ cảm tạ mà mình trên xe có thùng nước uống luôn, đặt xuống cho luôn, rất cảm động. Đi về mỗi cái chuyến đó là thấy con người tôi rất hạnh phúc, thấy cái mãn nguyện được cái tâm mình.
Khi mà biết được là cái xe cấp cứu này chuyển viện miễn phí thì rất nhiều bà con đã đóng góp một cách tự nguyện. Trên đường đi thì Ban Từ thiện cũng thay phiên nhau để mà chuyển viện và cũng lo cái chuyện ăn uống cho người nhà bệnh nhân cũng như bệnh nhân.
Những con người với những bộ trang phục như thế này từ lâu đã không còn xa lạ đối với người dân ở thành phố Hoa Đà Lạt, và đặc biệt là đối với những mảnh đời không may mắn trong cuộc sống. Đưa bệnh nhân đến cấp cứu cũng như đón bệnh nhân về nhà, đến tận các giường bệnh thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ một phần chi phí thường xuyên cho bệnh nhân nghèo, người gặp hoạn nạn. Những việc làm ấy đã làm ấm lòng biết bao số phận hầm hưu nghèo khó, trở thành một nét đẹp văn hóa, thấm đượm tình người của những người con Phật ở vùng đất cao nguyên.
Nhằm giúp đỡ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thuộc Hội Sinh viên TP.HCM đã triển khai thực hiện chương trình Chuyến xe mùa xuân.
Đây là năm thứ 13 liên tiếp, chương trình Chuyến xe mùa xuân hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết cùng gia đình với gần 3.000 vé xe miễn phí sẽ được tặng cho các sinh viên gia đình chính sách, có công với cách mạng, sinh viên dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa và sinh viên khó khăn nhiều năm chưa về quê đón Tết. Đối với những sinh viên như Tâm Nguyên thì nhận được vé xe miễn phí khiến em vô cùng xúc động. Nếu như không được sự hỗ trợ của chương trình thì Tết năm nay em sẽ phải đón Tết xa nhà.
Em không có tiền để mua vé, nó rất là nhiều, với lại đi vô rất là tốn kém à. Nên là em nghĩ là em ở trong này đợi hè em về cũng được ạ. Lần đầu tiên mà em biết đến từng chương trình này à. Và em cũng thử do năm đầu tiên thôi, em cũng nghĩ là chắc là khó à. Nhưng mà xét hoàn cảnh đến được em rất là mừng đó.
Đối với sinh viên Nguyễn Minh Phú, trường Đại học Công nghệ, thì chuyến xe mùa xuân không còn là cái tên lạ lẫm. Vì đã 3 Tết liên tiếp, em nhận được vé xe miễn phí. Thế nhưng là một sinh viên khó khăn, lại không may bị khuyết tật, thì mỗi lần nhận được tấm vé này,
lại một lần cảm xúc hạnh phúc trào dâng.
Cái lúc đầu mà nhận được tin em được nhận vé xe thì em cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Thì em phải bắt xe từ dưới Thủ Đức lên đây cũng mất hơn một tiếng để đi nhận vé xe này. Thì mặc dù có hơi cực một tí nhưng mà em cũng cảm thấy rất là may mắn, rất là hạnh phúc và vinh dự khi được nhận cái vé xe này.
Với gần 3.000 vé xe miễn phí dành cho các chặng từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung, từ Phú Yên đến Thanh Hóa, thì chuyến xe mùa xuân là món quà ý nghĩa dành tặng cho những sinh viên còn khó khăn trong dịp Tết cổ truyền.
Qua mỗi năm làm chương trình thì những người thực hiện chương trình lại bắt gặp những cái hoàn cảnh thực sự khó khăn cũng như là những cái mong muốn khát khao được về quê trong những ngày Tết, đặc biệt là những sinh viên xa nhà. Chính những điều đó làm ban tổ chức cũng đã chăn trở rất nhiều từ cách tìm những cái biện pháp, cách thức làm sao triển khai hiệu quả nhất cũng như là số lượng sinh viên được về quê được nhiều nhất.
Tính từ năm 2003 đến nay, chương trình Chuyến xe mùa xuân đã trao vé tàu, xe cho hơn 34.000 sinh viên khó khăn về quê đón Tết. Lễ tiễn sinh viên về quê năm nay sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 2, tức ngày 22 tháng Chạp.
Chương trình Ngày ăn viên 20 giờ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.